Trà My thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào
Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình ngày hôm nay, chương trình hàng tuần tối thứ hai cứ 10 giờ rưỡi tối là quý vị có thể lên Facebook VOA Tiếng Việt hoặc là YouTube VOA Tiếng Việt Video để đón chờ chương trình trực tiếp. Quý vị có thể vừa theo dõi chương trình, vừa thắc mắc có những câu hỏi liên quan tới giáo dục Mỹ hoặc là du học Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp lúc này nhé. Ngày hôm nay chủ đề sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái hệ thống giáo dục đạo đức công dân ở Mỹ từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp lớn nhất. Học sinh ở Mỹ được giáo dục công dân như thế nào? Và đây là một cái chủ đề hấp dẫn đối với các bạn ở Việt Nam vì nó có một cái sự cách biệt rất là lớn giữa giáo dục công dân ở Mỹ với lại hệ thống giáo dục công dân ở Việt Nam. Thì các bạn tìm hiểu để mà mở rộng thêm kiến thức của mình, hoặc là nếu mà các bạn có cái dự định đi du học Mỹ thì cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhé. Thưa giáo sư, mình nói về giáo dục công dân hoặc là giáo dục đạo đức đó, thì trước hết xin giáo sư giới thiệu sơ qua về hệ thống giáo dục đạo đức công dân ở Mỹ như thế nào, đi từ lớp nhỏ nhất là lớp nào và lớn nhất là tới đâu thì mình ngưng, thưa giáo sư.
Theo chúng tôi biết thì cái vấn đề giáo dục công dân ở Mỹ là cái nghiên cứu về các khía cạnh lý thuyết chính trị và thực tiễn của quyền công dân, cho chúng ta biết rằng là mình có những quyền và những cái bổn phận như thế nào, nhiệm vụ như thế nào. Thì chương trình từ lớp mẫu giáo cho đến năm thứ cuối cùng là lớp 12 của Mỹ thì họ cũng chú trọng vào dạy dỗ cho các học sinh có ý thức về công dân. Thì tại vì nước Mỹ là họ nổi tiếng về cái vấn đề là tự do và độc lập, thì cái chương trình mà huấn luyện về công dân nó rất là chú trọng đến những cái ảnh hưởng ở những cái lĩnh vực này. Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà cấp đại học trở lên thì các sinh viên có quyền lựa chọn học những cái lớp học liberal study là tùy theo, nhưng không cái vấn đề công dân thì thường thường họ chỉ chú trọng từ lớp mẫu giáo hay là từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở Mỹ mà thôi.
Đó là sơ quát là mình sẽ được học cái môn này từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Còn ở bậc đại học trở lên thì có thể tự chọn, lựa chọn giữa cái môn này hoặc là những môn khác mà mình thích hơn.
Vâng.
Về cái giáo dục công dân từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 thì bây giờ xin được tìm hiểu nội dung của từng cấp bậc như thế nào. Bây giờ cấp bậc tiểu học từ mẫu giáo cho tới lớp 6 thì chương trình giáo dục công dân của cái cấp tiểu học này chú trọng chủ yếu nội dung giảng dạy những gì, thưa giáo sư?
Chúng ta biết rằng là cái vấn đề giáo dục công dân ở Mỹ nó liên quan, nó để cho các phụ huynh của học sinh đóng góp những ý kiến rất là nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa rồi, bởi vì một số học sinh phải đi học ở nhà, thì bố mẹ, các phụ huynh có cơ hội coi được những cái chương trình huấn luyện hay là giảng dạy về công dân ở Mỹ. Bởi thế họ có mới biết được qua cái cơ hội COVID thì các học sinh học ở nhà. Nhưng mà trước đó thì các phụ huynh họ không có những cái cơ hội này, họ cứ tưởng rằng là trong trường muốn dạy như thế nào cũng được. Bởi thế trong chương trình kỳ vừa rồi chúng ta thấy rằng là có một cái sự đối thoại và tranh tranh chấp về những cái môn học ở giống như là ở chương trình từ lớp mẫu giáo cho đến trung học. Thì có những chương trình về giống như là bị nô lệ thì họ không có muốn đưa vào, tùy theo đảng thì tùy theo trong cái một cái tiểu bang nào đó cái ảnh hưởng về giáo dục công dân nó rất là quan trọng. Mà cái điểm rõ ràng là chúng ta thấy rõ ràng là giáo dục công dân của Mỹ không có được phép để mà nâng cao một cái đảng nào hết. Chúng ta biết rằng là ở Mỹ có hai đảng, Cộng hòa và Cộng hòa là Republican
Dân
và Democrat đó, và một cái Independent nữa. Bởi thế khi mà giáo dục về công dân người ta chú trọng cho biết rằng là không có đi theo, có nghĩa là phi đảng phái, không được đưa những cái lý thuyết một cái đảng nào hết vào trong cái chương trình giảng dạy, thì so sánh với Việt Nam thì thấy rõ ràng khác hẳn đó. Cái vấn đề đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết sự khác biệt thế nào.
Tức là giáo sư nói cái nội dung là không giảng dạy, cái giáo dục công dân này là không giảng dạy về đảng phái, tức là không giảng dạy là đảng của tôi tốt thế nào, đảng của tôi vinh quang ra sao, vốn là một cái điều rất khác ở Việt Nam, hoàn toàn không có dạy về đảng phái mà chỉ dạy về cái ý thức công dân, cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân và cho họ hiểu biết về cái cấu trúc của cái chính phủ Mỹ thôi. Thì bây giờ từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 6, các em được giảng dạy những gì cụ thể nhất thưa giáo sư?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái lớp học họ tùy theo cái trình độ, có thể là những cái chương trình giảng dạy ở mức mẫu giáo cho đến lớp hết tiểu học. Thì những chương trình đó là họ thấy tổng quát mà thôi, nói sơ qua là vấn đề độc lập và vấn đề tự do như thế nào. Càng lâu thì những cái vấn đề này tùy theo cái mức học của các học sinh, thì cứ mỗi mức, có nghĩa là từ lớp mẫu giáo cho đến hết lớp 6 và từ lớp 7 cho đến lớp lớp 8, 6, 7, 8 là middle school, thì cái họ cũng đi lại lại là muốn gọi là phổ biến về vấn đề công dân, nhưng mà càng càng cao, cái cấp càng cao thì những cái lớp học nó càng đi sâu vào những lý thuyết. Nói tổng quát là họ dạy về những cái lịch sử về của Mỹ và nói rằng là cái cách sức cái vấn đề độc lập, cái ngày mà được độc lập của Mỹ rất là quan trọng. Thì họ muốn cho các học sinh biết là về qua những cái lịch sử của Mỹ, là những cái hành trình mà nước Mỹ đã trải qua, và khi nào chúng ta đã nói rằng là không có bao giờ được đưa vào những cái lý thuyết một cái đảng phái nào hết. Tại vì chúng ta thấy những cái đảng phái ba đảng mà đặc biệt rất là đặc biệt ở Mỹ là Cộng hòa, là Republican, Democrat và Independent, là họ có những cái lý thuyết khác hẳn nhau. Và như vậy họ thấy rõ ràng là từ cái lúc mà các học sinh đi vào, mà nếu mà mình không có bảo đảm rằng là phi chính trị, phi đảng phái, thì những cái học sinh này họ bị có thể ảnh hưởng ngay từ đầu. Và nhất là chúng ta biết rằng là con nít càng càng trẻ thì càng bị nhiễm những cái phương pháp này rất là dễ dàng. Bởi thế là họ gọi là chú trọng vào cái vấn đề là bất cứ cái chương trình huấn luyện nào, bất cứ một cái lớp tầng lớp nào thì phải được là phi đảng phái và phi chính trị, không có đưa được những cái hình thức của các đảng phái vào đó. Thì nói tóm qua những cái lớp học mà các em học là qua những cái lớp là lịch sử, những cái lớp mà muốn đi về những cái lịch sử của nước Mỹ, cho rằng là để mà chú trọng về vấn đề tự do độc lập. Thì đại khái thì các em thường thường học trong một một kỳ, có nghĩa là semester đầu và semester nhì của một năm, thì thường thường các em học một hay hai lớp về những cái hình thức này, về những cái lý thuyết này.
Dạ. Thế còn ở cấp 2, từ lớp 7 cho tới lớp 8, lớp 9 thì các em được giáo dục công dân ra sao? Nội dung chính là gì thưa giáo sư?
Thì các em cũng học lại những cái, tại vì cái mục đích chính là mình muốn chú trọng về vấn đề mà độc lập và tự do và có quyền phát biểu, không có sự lo lắng gì về mà, tại vì cái cách thức huấn luyện công dân của Mỹ nó rất là đặc biệt, rằng là nó cho các em có tự động, có độc lập để mà phát biểu ý kiến. Thì có những cái lớp học giống như là qua năm thứ hai thì có những cái lớp đi vào về cái vấn đề debate rất là nhiều, đưa ra những cái chương trình để các em có dịp để nói. Có thấy rằng là có những cái ngày mà quan trọng là ngày đi bầu chẳng hạn, thì các em cũng được khuyến khích ngồi ra để mà nói ra cái những cái người mà ứng cử kỳ này về cái hình thức như thế nào, để có chuẩn bị cho các em này có cái ý thức là khi mình đi lớn tuổi mà đến ngày mà được đi bầu thì khuyến khích các em đi bầu. Và thường thường họ tổ chức những cái lớp càng lớn thì ở mức mẫu giáo thì rất là khó khăn, tại vì các em chưa có cái chưa có đủ khả năng để mà bàn luận trong những cái buổi nói về các chương trình khác nhau của những người đi ra ứng cử. Nhưng mà từ từ cái middle school cho đến cái trung học ở Mỹ thì chúng ta thấy là có những cái buổi mà họ đưa ra những cái cơ hội để cho các em đứng ra ứng cử và đưa những cái đề án, những cái chương trình để mà giúp đỡ cho nước Mỹ từ tiểu bang cho đến federal, là liên bang.
Dạ.
thì các em có cơ hội để mà đóng một cái vai trò là một người đứng ra ứng cử. Thì cái những cái buổi đó rất là hứng thú, là các phụ huynh có thể tới ngồi coi con em mình đứng ra đưa ra những cái platform, đứng ra chương trình để giúp đỡ tiểu bang và liên bang như thế nào. Và những người mình thấy rõ ràng là các em cũng có cái ý thức là tôn trọng những cái ý kiến của người khác, mặc dù nó khác mình. Thì những cái cách thức, những cái ngày mà để mà debate cho các ứng cử thì rất là hay, là dạy cho các em là mặc dù mình không có đồng ý với người khác, nhưng mà nếu mà khi một ứng cử được một ứng cử viên đã được đạt được cái địa vị đó, thì chúng ta phải kính trọng lẫn nhau. Có nghĩa là mình, tiếng Mỹ nó gọi
Tôn
là
trọng
agree
ý
to
kiến khác
disagree,
biệt.
có nghĩa là mình không có đồng ý nhưng mà mình cũng cộng tác để mà xây dựng nước Mỹ và các tiểu bang của nước Mỹ.
Dạ, là về mình nói là cấp 2, bây giờ lên tới cấp 3 thì từ lớp 10, 11, 12 thì cái nội dung giáo dục đạo đức công dân nó có khai triển, nó có phát triển hơn như thế nào, mở rộng hơn như thế nào, hoặc là đào sâu hơn thế nào, hơn như thế nữa.
Thì chúng ta thấy rằng là cái mục đích là mình cứ khuyến khích các em gọi là nâng cao cái vấn đề độc lập và tự do, và tự do phát biểu. Thì cái cấp trung học thì họ có những cái cơ hội để các em để đi ra đi làm những cái volunteer về liên quan đến vấn đề công dân, giống như là đi đến những cái voting center để mà giúp đỡ các người đó, để mà vấn đề bầu cử và vấn đề giúp đỡ cho các người ra ứng cử viên về vấn đề, và các em có thể có những cái điểm gọi là volunteer credit hour để các em có thể dùng đó cho trong những cái chương trình huấn luyện, nhất là năm lớp 12, thì kỳ nào đó mà cái thường thì nếu mà cái năm đó mà nó nằm vào một cái năm là ứng cử mà tổng thống, thì rất là thú vị, là các em đứng ra đóng vai trò một người là một đảng này khác một đảng kia, thì các em có những cái ngày debate và những có cơ hội để mình gọi là để mà hoạt động về vấn đề mà tự do dân chủ của Mỹ.
Yeah. Như vậy thì sơ quát ra cái nội dung chính của giáo dục đạo đức công dân tại Mỹ thì nó bao gồm kiến thức chính trị, những cái giá trị chuẩn mực đạo đức, rồi hành vi công dân cá nhân và hành vi công dân cho cộng đồng. Thì bốn cái mảng đó họ xen kẽ, họ giáo dục các em từ nhỏ tới lớn. Và trong cái chương trình giáo dục này thì không những lý thuyết mà cả đi đôi song hành là thực hành. Tức là nếu mà ở cái tuổi lớn hơn thì các em được tạo cơ hội để mà tranh luận về cái ý kiến phát biểu tự do của mình. Từ tranh luận thì các em cũng có thể đóng vai trò để mà làm những cái cương lĩnh, để mà tức là mình giả bộ mình đi ra mình ứng cử là một ứng cử viên thì mình tranh luận lẫn nhau như thế nào. Và càng lớn hơn nữa thì các em được tham gia vào các cái cơ hội là những cái cuộc bầu cử bên ngoài. Các em có thể tự nguyện đi ra góp phần của mình để giúp đỡ trong cái công tác bầu cử bên ngoài, để biết là cái cách vận hành bầu cử ra sao, là phiếu của người dân được tôn trọng như thế nào, để các em hòa mình vào cái đời sống chính trị như vậy. Và chủ yếu cái kiến thức mà giáo dục đạo đức công dân tại Mỹ thì là giáo dục cho các em cái sự ý thức, cái sự hiểu biết về tam quyền phân lập, về cái sự hình thành của nhà nước, của chính phủ ra sao, và về cái sự độc lập và tính độc lập trong suy nghĩ, cũng như là cái sự tự do, các quyền tự do căn bản của công dân Mỹ, gồm những cái quyền như là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến, rồi tự do tư tưởng, tự do báo chí, vân vân. Các em được đào tạo, được giảng dạy và được rèn luyện những cái ý thức đó về cơ bản là về nghĩa vụ và về quyền lợi của công dân trong một xã hội tam quyền phân lập, trong một xã hội mà nó có cái tính dân chủ cao và nó đề cao cái ý thức của công dân lẫn trách nhiệm của công dân như thế nào. Đó là cái nội dung chính của cái việc giáo dục đạo đức công dân tại Mỹ. Thì từ lớp 12 cho tới lớp nhỏ nhất là lớp mẫu giáo, là các em bắt đầu làm quen và vừa học và vừa thực hành luôn trong cái lĩnh vực giáo dục đạo đức công dân này. Thì thưa giáo sư, cái môn học đạo đức công dân đó nó đóng vai trò thiết yếu ra sao? Tức là nó ảnh hưởng như thế nào tới cái thành tích tổng quát học tập của các em, lớn nhỏ như thế nào, thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói là cứ tùy theo những cái mức học, thì những cái lớp học nó có thể là đưa vào những cái nguyên tắc nó rất là đơn giản và căn bản, đưa vào những cái thí dụ giống như là khi mà học từ lớp mẫu giáo thì người ta nói rằng nếu mà mình bị oan vào một cái công chuyện như vậy thì mấy cái bổn phận của mình như thế nào, hay là dạy cho các em là khi thấy những người khác bị ảnh hưởng về vấn đề kỳ thị vấn đề kỳ thị chủng tộc thì mình phải phát biểu như thế nào, phải giúp đỡ như thế nào. Tại vì từ lớp nhỏ nếu mà mình không có dạy các em thấy rằng là khi mình thấy những cái điều mà không có được xảy ra mà đúng theo những cái luật lệ của Mỹ thì mình phải dính vào, có nghĩa là tham dự vào để làm cho những cái chuyện đó không xảy ra. Thì từ các lớp học mẫu giáo thì tôi thấy rõ ràng cái lớp học nó rất là flexible, có nghĩa là rất là uyển chuyển tùy theo cái lớp học. Thường thường là học qua những nguyên tắc xong rồi nhưng mà cái hoạt động nó rất là thực tế, có nghĩa là đưa ra những cái ví dụ các giáo viên họ đưa cho các sinh viên từng nhóm có những cái đề tài để họ tranh luận và đưa ra những cái giống như ví dụ giống như là bây giờ đi ra một người đi ra ngoài đường và bị oan qua về những cái luật lệ, mà cái đó là tại vì đưa ra tại vì cái người ví dụ giống một người Mỹ đen đi tới một cái chỗ nào đó mà không được đi vào cái chỗ đó tại vì cái màu da của mình, thì các em nghĩ như thế nào? Thì lúc đó là mình hướng dẫn cái đầu óc của các em rằng là mình không được kỳ thị tại vì người ta khác chủng tộc của mình, khác cái màu da của mình. Mà không phải như vậy mà mình không cho người ta bình đẳng cho những cái quyền lợi giống như của mình. Thì từ nhỏ thì các em được dạy và huấn luyện qua những cái đó, qua những cái vấn đề rất là thực tế, đưa ra những cái thí dụ như vậy. Thì từ cái lớp nhỏ cho đến cái lớp lớn hơn là chúng ta thấy rằng là đi sâu vào đúng theo những cái chương trình đó, bất cứ cái cấp mực nào là chúng ta muốn đào tạo cho các em có đầu óc tự do và phát biểu ý kiến tự do, có quyền phát biểu tự do và có quyền, và phải có cái nhiệm vụ rằng là mình phải kính trọng những cái quyền lợi của người khác. Tại cái vấn đề tự do là các bạn phải nghĩ rằng là không những là tự do cho mình mà mình phải phải gọi là kính trọng cái sự tự do của người khác. Vì mình muốn có quyền lợi thì phải có cái vấn đề là có cái nhiệm vụ, chứ không phải là mình chỉ lấy các nhiệm lợi các quyền lợi mà thôi mà không có cái nhiệm vụ nào. Đó là những cái lý thuyết mà các em dạy từ lớp mẫu giáo cho đến năm lớp 12.
Cái sự giáo dục về tính độc lập và cái sự hiểu biết về tự do đó, nó sẽ phản ảnh trong từng cái hành vi ứng xử của các em từ lớp nhỏ cho tới lớp lớn, và có sự khác biệt rất là lớn. Nếu mà mình quan sát thấy học sinh Mỹ với lại những học sinh ở Việt Nam chẳng hạn, thì mình thấy là các em ở Mỹ này cho dù tuổi rất là nhỏ đi nữa cũng rất là tự tin, cũng rất là độc lập trong suy nghĩ và hành động, và cũng rất là dạn dĩ. Tức là vì họ được giáo dục rèn luyện cái tính độc lập từ nhỏ rồi, cho nên họ không có cái sự rụt rè, họ không có sự tự ti, họ cũng không có sự nhút nhát. Thành ra cái đó nó là một trong những cái phần mà được giáo dục trong cái môn đạo đức công dân này, và từ đó thì nó mới phát huy ra cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của người công dân đối với đất nước. Và quan trọng là cái sự giáo dục về cái sự tự do đó, các em hiểu rõ là mình có quyền tự do gì, mình sẽ được làm gì, và mình góp phần những cái quyền tự do đó để mà phát triển đất nước ra sao. Thì cái đó là nó nằm trong một cái hành trình vừa giáo dục ý thức công dân mà cũng là vừa giáo dục ý thức chính trị của người công dân nữa. Thưa giáo sư, nhưng mà cái môn học này nó đóng vai trò thiết yếu ra sao? Có nghĩa rằng là trong lớp học của các em, nếu mà các em học cái này điểm thấp nhất thì nó có ảnh hưởng tới toàn bộ cái thành tích của các em hay không? Tức là cái môn học này nó quyết định phần nào trong cái quá trình học tập thành tích khoa bảng của các em?
Thì cái chương trình huấn luyện của Mỹ là từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 thì nó giống tương tự những cái chương trình huấn luyện từ đại học trở lên. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là các em có một cái số lớp học các em phải học, nhưng mà ngoài ra có những cái lớp học mà gọi là liberal study ngay từ lúc middle school cho đến high school là trung học. Thì các em lấy những cái lớp học đó có cái tín chỉ, và nếu mà một cái điểm trung bình của một cái lớp học đó mà nó thấp thì nó kéo tất cả cái điểm trung bình tổng cộng cho cái năm đó. Nếu mà các em có thể là đi vào ăn chỉ được con C mà thôi, thì cái điểm trung bình của tổng cộng của trong cái năm đó thì nó bị kéo xuống thấp. Thì được các em cũng mặc dù đó là một cái lớp gọi là về lý thuyết về vấn đề độc lập và tự do, nhưng mà các em cũng phải chú trọng để mà được điểm cao.
Tức là không phải môn học cốt lõi toán lý hóa chẳng hạn, nhưng mà cái môn học này mà nó thấp thì nó cũng kéo toàn bộ thành tích học tập các em xuống nữa. Thành ra không thể lơ là, không thể coi thường cái môn đạo đức công dân tại Mỹ. À, và cái sự đánh giá, cái sự chấm điểm Thưa giáo sư, là trên lý thuyết các em học thuộc bài, các em trả bài, các em làm điểm tốt, hay là trên thực tế trong là nhìn vô cái sự đóng góp trong cộng đồng của các em như thế nào để chấm điểm, hoặc là nhìn vô cái sự là công tác xã hội thiện nguyện của các em, hay là nhìn vô cái tư cách đạo đức của các em đối xử với bạn bè thầy cô trong môi trường như thế nào để chấm điểm, thưa giáo sư?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà mình đòi hỏi các em có những cái vấn đề đi thiện nguyện, đi làm ở ngoài để mà bổ túc những cái lý thuyết về tự do và độc lập, thì cái đó nó không có công bình cho lắm, tại vì có nhiều em không có cái cơ hội như vậy. Thì thường thường những cái lớp học này ở trong trung học và tiểu học thì họ chỉ lấy theo cái điểm. Có thể là thi trắc nghiệm cho những cái câu hỏi theo ý của các em, độc lập là gì và tự do là gì và phải làm đưa ra những cái thí dụ như thế nào thì các em trả lời, đó là vấn đề qua vấn đề trắc nghiệm. Còn ngoài ra những cái vấn đề mà các em đi, những cái cơ hội các em có thể đi học đi làm ở ngoài thiện nghiệm thì đó là nó tính vào trong những cái điều kiện mà các em phải được để trước khi ra trường. Có một số trung học họ phải bắt buộc các em có một số đi làm ở ngoài, có nghĩa là thiện nguyện và bao nhiêu tiếng đồng hồ đó tùy theo trường. Có nhiều trường thì đòi từ 8 tiếng đồng hồ, nhiều trường đòi đến 20 tiếng đồng hồ các em phải đi làm, thì cái đó là chỉ đạt được cái điều kiện để ra trường mà thôi. Nhưng cái điểm trung bình thì tùy theo cái cách thức các em hiểu biết về những lý thuyết đó và trả lời qua mặc có thể là qua cái hình thức viết hay là hình thức trắc nghiệm.
Như vậy là sự đánh giá, sự cho điểm này là cả về lý thuyết lẫn về thực hành. Tức là không chỉ là học thuộc bài trả bài mà các em phải có cái sự ứng xử áp dụng trong thực tế nữa thì họ mới
Vâng.
đánh giá. Trong cái sự ứng xử đó là có thể là cái sự giao tiếp trong lớp học như thế nào, hoặc là cái sự đóng góp cho xã hội các em đi thiện nguyện. Bắt đầu từ cấp 2 trở lên đó, cuối cấp 1 trở lên, chứ không nói đợi tới cấp 2 nữa, cuối cấp 1 là các em đã được khuyến khích phải làm công tác xã hội, đi thiện nguyện, đóng góp chỗ này chỗ kia. Có thể là giúp đỡ cộng đồng những chuyện nhỏ cho tới những chuyện lớn, tức là đi nhặt lá, hoặc là đi quét rác, hay là đi dọn sạch công viên, hoặc là đi vô phòng thư viện thí nghiệm vân vân để giúp đỡ thiện nguyện. Thì những cái điểm thiện nguyện đó nó nằm trong cái môn giáo dục công dân này. Các em tích lũy đủ bao nhiêu giờ thiện nguyện thì các em được đánh giá tốt, và nó nằm trong cái thành tích học tập của các em nữa. Đặc biệt là những các em học giỏi đó, muốn được phần thưởng gì đó, muốn được một cái sự công nhận phần thưởng gì, thì ngoài cái thành tích học tập xuất sắc, các em phải có thành tích hoạt động thiện nguyện bao nhiêu giờ đáp ứng đúng. 40 giờ thiện nguyện thì là cái thành tích cuối cùng mới được ghi nhận. Chứ học giỏi không mà không có đi la đóng góp cho xã hội thì không được cái thành tích ghi nhận đó. Thì cái đó là mình biết là cái vai trò quan trọng của cái đạo đức công dân trong cái việc thực hành, chứ không chỉ là thuộc lòng lý thuyết trả bài mà được. Dạ, thưa giáo sư, có nhiều người họ thắc mắc rằng nước Mỹ là một cái đất nước mà đề cao cái tôn giáo, tức là ở đây thì Công giáo Thiên Chúa giáo, tức là nước Mỹ họ rất là sùng đạo, thậm chí trên tiền của họ cũng in một cái câu là tức là In God We Trust, tức là tin tưởng nơi Chúa Trời. Thì không biết là với cái niềm tin vào tôn giáo đó đó, thì cái môn đạo đức giáo dục công dân tại Mỹ họ có dạy về những cái đạo đức từ Công giáo, từ tôn giáo áp dụng cho các em hay không?
Thì chúng ta thấy rằng là vấn đề tự do về tôn giáo của Mỹ rất là quan trọng, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta đi vào những cái trường, nhất là những trường công lập của Mỹ mà chúng ta truyền giáo, thì những những hình thức về truyền giáo để mà dạy qua những cái môn học không được cho phép trong những trường trung lập. Nhưng mà ngoài ra chúng ta biết những trường tư thì có nhiều trường họ đi theo những cái đạo giống như đạo Công giáo, đạo Tin lành, thì họ có quyền dạy những cái lớp đó để cho các em theo những tinh thần của cái đạo của họ. Theo chúng tôi biết, những cái trường trung học hay là tiểu học của Mỹ đó, thì thậm chí đến cái vấn đề mà cầu nguyện trước khi đi học, học trước một lớp học và sau khi, hay là trong những cái chương trình lớn giống như là những cái event, những cái chương trình lớn của giống như là ra trường chẳng hạn, thì họ không có được cho phép các những người lãnh đạo trong đó để mà đứng ra cầu nguyện với Thượng Đế, tại vì họ muốn cách cách rời qua về vấn đề giáo dục và vấn đề tôn giáo. Họ cho cái vấn đề tôn giáo rất là quan trọng, nhưng mà gọi là kính trọng một cái sự độc lập về tôn giáo. Họ không nghĩ rằng rằng là các học sinh từ nhỏ đã được tiêm nhiễm những cái lý thuyết của một cái tôn giáo nào đó và cho các học sinh có quyền tự chọn theo một cái đạo nào trong tương lai.
Và cũng như vậy thì họ cũng không tiêm nhiễm các em một cái ý thức về một đảng phái nào đó ngay từ nhỏ, tức là cái sự chọn lựa đảng phái là hoàn toàn do cái sự hiểu biết của các em, mà các em theo đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa hay đảng Độc Lập gì đó là tùy các em, chứ còn họ không có tiêm nhiễm nhồi sọ những cái lý thuyết về đảng phái cũng như tôn giáo trong ghế nhà trường. Đó là cái sự khác biệt rất lớn mà mình hồi nãy mình có nói là giữa giáo dục công dân ở đây với giáo dục công dân ở Việt Nam. Nói về ở Việt Nam thì hầu hết là người ta sẽ giảng dạy về đảng Cộng sản như thế nào, thành lập ra sao, rồi chiến công chiến tích, hoặc là quang vinh như thế nào, hoặc là tức là phải tôn trọng đảng, phải theo đảng và phải gọi là trung thành với đảng đó. Thì cái đó là nó hoàn toàn khác. Ở bên Mỹ không có dạy những cái đó. Đảng phái là một cái sự tự chọn, không ai bắt buộc phải học về cái đảng nào cả, hoặc là không ai bắt buộc phải trung thành với một cái đảng nào cả. Có người thắc mắc là về cái mặt mà đạo đức con người đó, thì giáo dục công dân ở Mỹ, cái môn học này trong trường lớp các em có được dạy kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo, ly thưa về trình hay không? Thưa giáo sư.
Theo tôi nghĩ là những cái đó không có không họ không có chú trọng vào, giống như ở Việt Nam mình cái vấn đề giáo dục Việt Nam mình có cái hay là mình phải kính trọng những người lớn. Thì tại vì kính trọng những người lớn, vậy thế các em rất là sợ hãi, không nói, nếu mà thấy người lớn sai mình cũng không có thể chữa được. Thì cái vấn đề tự do ở Mỹ nó có cái hay rằng là cái vấn đề tuổi tác không phải vấn đề quan trọng, là khi mình thấy người lớn là mình phải kính nể và phải công nhận là người đó hoàn toàn trúng. Họ khuyến khích các em là kính trọng tất cả mọi người, không phải là tại vì tuổi tác. Tại vì con người là vấn đề tuổi tác không có quan trọng để cái vấn đề mà mình phải kính trọng hay không. Cái đó là cái mà đặc biệt nó khác hẳn. Nhưng mà các em cũng vẫn được giảng dạy về vấn đề sai và trúng. Có nghĩa là mình không có được đi ăn trộm ăn cướp giết người, cái đó là dạy theo cái nguyên tắc rằng là cái trúng và cái sai, cái vấn đề nói láo và cái vấn đề phải
Gian
trung thành gian lận, là cái đó là đương nhiên họ sẽ dạy qua những cái đó rồi, nhưng mà họ không có chú trọng về vấn đề mà phải kính trọng những người lớn, tại vì làm như vậy thì các em rất là sợ hãi, không có thể có cái can đảm mà đưa ra những cái ý kiến khi mà thấy những người lớn họ sai. Đó đó là cô thấy rõ ràng là cái sự khác biệt của cái vấn đề giáo dục về công dân của Mỹ nó khác với Việt Nam như vậy.
Và đó cũng xuất phát từ văn hóa nữa. Thí dụ như văn hóa Việt Nam là theo Khổng giáo đạo, là theo cái kiểu mà tôn ti trật tự, là phải kính trên nhường dưới và rồi phải tôn sư trọng đạo. Nhưng mà bên đây giáo dục phương Tây đó thì họ lại không có cái văn hóa theo cái kiểu Khổng giáo như vậy, mà họ chỉ là tôn trọng cái sự cái khác biệt, tức là dù nhỏ dù lớn ý kiến khác biệt luôn luôn được tôn trọng, không có khuyến khích người nhỏ phải e dè sợ sệt trước người lớn tuổi. Nếu mà người lớn tuổi có nói sai hoặc là có cái suy nghĩ gì thì mình cũng có quyền tranh luận, chứ không phải là vì rụt rè cứ nghe người lớn nói là cái gì cũng phải đúng, cái gì cũng phải cúi đầu lập khuôn mà nghe theo. Thì cái đó là khuyến khích cái sự độc lập tư duy trong suy nghĩ và cái tính dạn dĩ, tự tin trong giao tiếp nữa. Thành ra mình thấy là con nít ở đây nhỏ tuổi chút xíu thôi mà vẫn rất là tự tin đứng ra tranh luận, hoặc là đứng trước bao nhiêu người phát biểu không có dè dặt, không có sợ hãi. Thì cũng có nhiều người thắc mắc rằng là giáo dục công dân này ở phía đại học của giáo sư, tức là bắt đầu lên tới các cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho mình xin lỗi, tức là đại học năm nhất, năm 2, năm 3 đó, thì được tự chọn, không có bắt buộc. Nhưng mà cái môn học này nó ở cái cấp đại học đó thì nó sẽ đi về những cái hướng như thế nào hơn nữa, được học những gì?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề lý thuyết là một chuyện, nhưng mà tất cả các giáo viên, các giáo sư ở Mỹ họ cũng phải là nói như thế nào thì cái hành động của mình đi theo như vậy. Thì các giáo viên ở ngay các trường trung học thì họ luôn luôn khuyến khích các học sinh để mà bàn luận, có nghĩa rằng là đừng có tin tưởng chúng, khi các giáo viên họ đưa ra những cái ý kiến rằng là đừng tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi là cũng có thể sai được như vậy, thì họ khuyến khích các sinh viên học sinh để mà đưa ý kiến rằng là thầy cũng có thể sai. Thì cái tinh thần này nó đưa đến đến cái mức đại học thì chúng tôi là giáo sư khi nào cũng là thỉnh thoảng cũng cố ý làm sai để coi thử cái phản ứng của sinh viên như thế nào. Thì cô hỏi về cái chương trình huấn luyện thì chúng ta thấy rằng là khi mà đi vào đại học bắt đầu học ở trên thì chúng ta chọn một cái ngành học một cái môn, một cái ngành nào mà chúng ta sẽ lấy cái bằng trong cái ngành đó. Thì có những cái lớp học nó quan trọng cho cái ngành đó. Ngoài ra, tại vì họ muốn phát triển về vấn đề lý thuyết về tất cả về lĩnh vực về tôn giáo, về chính trị, về tự do và độc lập, thì các sinh viên có những cái cơ hội lấy những cái lớp, giống như là tôi thấy biết là có một số sinh viên họ cũng lấy một cái lớp học tìm hiểu thêm về cái lý thuyết cộng sản chẳng hạn, họ có quyền lấy những cái lớp học đó về cộng sản hay là về socialist, hay là khi đến về những cái lớp học về tôn giáo thì người ta có thể lấy những cái lớp học Muslim về đạo Hồi. Thì cái mục đích chính là cho các sinh viên mặc dù học những cái lớp mà nó đòi hỏi cho cái ngành của mình, ví dụ những ngành kỹ sư là học những cái lớp học về technical, về về rất là quan trọng cho cái ngành đó. Nhưng mà ngoài ra có thường thường từ 9 lớp cho đến 12 lớp tùy theo cái trường. Thì trong cái 9 lớp cho đến 12 lớp đó, các sinh viên có cơ hội lấy những cái lớp để mà huấn luyện thêm, gọi là để mà hấp thụ lên những cái lý thuyết khác mà nó không có phải liên quan đến cái ngành của mình. Những cái lớp học đó có thể là về chính trị, về tôn giáo, về độc lập, về tự do của các nước khác. Mặc dù nước Mỹ là theo cái lý thuyết gọi là capitalist, là tư bản đó, nhưng mà họ vẫn khuyến khích sinh viên nên hiểu biết về những cái lý thuyết chính trị khác, giống như là cộng sản hay là những cái lý thuyết mà nó
Xã
đi ngược
hội chủ
lại.
nghĩa là gì? Dạ, cộng
Vâng,
sản.
và những cái tôn giáo của Mỹ là về Christian, về đạo Công giáo, Tin lành, nhưng mà họ cũng khuyến khích sinh viên cũng nên tìm hiểu về cái tôn giáo khác như các đạo Hồi và những cái đạo khác hẳn của Mỹ. Thì cô thấy rõ ràng là cái chương trình huấn luyện của Mỹ là họ muốn sinh viên họ hiểu biết càng nhiều càng tốt để cho những sinh viên họ có quyền tự lựa chọn.
Và quan trọng là nó cũng phản ánh lên cái cốt lõi của nước Mỹ, cái giá trị cốt lõi của nước Mỹ, đó là sự dân chủ, đó là sự độc lập trong suy nghĩ và các quyền tự do, tức là họ mở ra tất cả những con đường cho mình tự chọn, mình hiểu biết và mình tự chọn, chứ không có cái sự gò bó, ép buộc hoặc là nhồi sọ, tẩy não gì cả. Tất cả đều bày ra trước mắt và các em có quyền lựa chọn và giảng dạy cho các em cái dân chủ là gì, cái nền độc lập là gì và những cái tự do căn bản của con người là gì, chính phủ này được vận hành ra sao để các em có cái ý thức trách nhiệm đóng góp vào cái chính phủ, cái đất nước mà mình đang sinh sống. Đó là nói về môn giáo dục đạo đức công dân tại Mỹ, tất tần tật những gì mà các bạn cần tìm hiểu và cần biết, vì nó có những nét rất là khác biệt, khác xa đối với Việt Nam. Và nếu như các bạn có cái cơ hội là sắp sửa đi du học Mỹ đó, thì ở cái cấp đại học thì các bạn có thể tự chọn các cái môn học giáo dục công dân trong cái khóa học của mình, thì cái môn giáo dục đạo đức công dân các bạn cũng có thể học để các bạn hiểu biết về cái chính phủ của Mỹ được thành lập ra sao, và những giá trị tự do căn bản của nước Mỹ hoặc là của cái thế giới tự do văn minh như thế nào. Cảm ơn giáo sư. Lúc này có những bạn đang theo dõi chương trình, họ thắc mắc về du học Mỹ, thì xin hỏi đi du học Mỹ đó thì học môn nào học phí thấp nhất, học cái gì thì thấp nhất?
Câu hỏi như thế nào cô, tôi không hiểu cô.
Dạ, du học Mỹ chọn ngành nào thì học phí thấp nhất?
Thì tùy theo trường đại học, có nhiều trường đại học nếu mà học phí đã thấp thì tất cả những cái ngành kiểu đều giống nhau hết. Thì cái tại vì ở Mỹ họ không có lấy theo cái học phí tùy theo cái ngành mà tùy theo cái đại học. Nhiều đại học họ chỉ có cái học phí là 25.000 đô la, thì 25.000 đô la nó là có thể được học bất cứ cái ngành nào ở trong cái đại học đó, thì không phải là ngành nào nhưng mà đại học nào.
À, tức là muốn học phí thấp thì chọn đại học giá tiền học phí thấp chứ
Tại
không phải
vì
chọn.
cái chương trình vào freshman là giống nhau hết cô.
Tức
Và
là một cái giá học một năm á, là cho tất cả các môn học đều giống nhau, một trường nó có cùng cùng một giá như vậy. Cho nên là các bạn muốn tiết kiệm học phí thì chọn những cái trường đại học có mức học phí thấp chung hết. Thì thường thường là những cái trường càng nổi tiếng thì học phí càng cao.
Vâng.
Dạ, xin hỏi du học thạc sĩ kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật thì có được hay không? Giáo sư có cho lời tư vấn nào không?
Thưa được cô, chương trình cái huấn luyện thạc sĩ ở Mỹ nó rất là uyển chuyển, có nghĩa là mình không cần phải học về chương trình về kinh doanh chẳng hạn, ở cấp cấp cử nhân thì mình mới đi học được chương trình thạc sĩ. Chương trình thạc sĩ về kinh doanh ở Mỹ nó rất là rộng rãi và uyển chuyển, có nghĩa là các bạn chỉ cần học những cái lớp học nào cần thiết Thì nếu mà các bạn học có bằng cử nhân của kinh doanh rồi thì đi vào học không cần phải học lại một lớp nào hết. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái bằng cử nhân về luật ở Việt Nam chẳng hạn và muốn theo cái vấn đề kinh doanh thì khi vào đó có thể là các bạn sẽ học thêm một vài lớp mà ở chương trình cử nhân mà các bạn không có cơ hội lấy. Thì sau khi hoàn thành và đạt được qua những cái lớp đó thì các bạn đi thẳng vào chương trình thạc sĩ về kinh doanh ở Mỹ.
Dạ, thí dụ như những cái lớp căn bản nào mà mình thiếu thì mình sẽ lấy bổ túc, có thể lấy thêm, còn nếu mà mình đã có rồi thì mình cũng được tính vô để mà trừ đi, phải không giáo sư ha?
Vâng, những chương trình kinh doanh ở Mỹ là họ được thiết lập để cho tất cả các sinh viên từ những cái ngành khác mà muốn học về chương trình kinh doanh thì họ sửa soạn chương trình như thế nào để các sinh viên, không những sinh viên đi từ dưới lên trên có cái căn bản về kinh doanh, nhưng mà tất cả các sinh viên có những cái ngành khác cũng có cơ hội học về kinh doanh, thạc
Dạ.
sĩ kinh doanh.
Dạ, các bạn còn thắc mắc nào về du học Mỹ hay là giáo dục Hoa Kỳ không? Để trong phần bình luận chúng ta sẽ giải thích, giải đáp luôn trước khi mình kết thúc chương trình nhé. Dạ, có thêm một câu hỏi tháng 8 này. Người bạn này có lịch nhập học tại Illinois thì con nghĩ tháng 7 sẽ phải đi phỏng vấn visa. Có bị muộn hay không, giáo sư?
Theo tôi biết là những cái trường học đại học ở Mỹ là bắt đầu vào tháng 9, thì nếu mà đi phỏng vấn vào tháng 7 mà được thì tôi nghĩ là chỉ cần trong 2 tháng, tháng 8 thì cũng đủ để mua vé máy bay đi học ở Mỹ. Thì cái đó phải làm thông suốt như thế nào, đừng có trễ những cái deadline của cái trường đại học đó. Nhưng mà nếu mà đi phỏng vấn tháng 7 thì tôi nghĩ rằng cũng có đủ thì giờ trong 2 tháng, từ tháng 8 cho đến tùy theo trong tháng 7 là giữa
Cái bạn
tháng
này thì lịch nhập học là tháng 8 đó giáo sư.
8. Vâng, cuối tháng thường thường là tuần thứ ba hay là tuần thứ tư của tháng 8. Mà nếu mà phỏng vấn mà được rồi thì cái có visa thì đâu có cần phải gấp đâu, thì chỉ cần mua vé máy bay đi qua Mỹ mà thôi.
Dạ, thưa giáo sư, thường thường ta nói là trong tức là đừng phỏng vấn rồi là đi ngay gì đó, nó có một cái thời gian là không quá 30 ngày đó, trời mình nhớ không nhầm.
Không quá thôi, có nghĩa là mình không có tới sớm trước 30 ngày, nhưng mà nội trong 30 ngày đó mình qua là được rồi.
À, tức là cái thời gian nhập học đó là tức là mình không được tới Mỹ sớm hơn 30 ngày.
Sớm hơn 30 ngày, tại vì họ không muốn rằng là đây là cái F1 visa mà qua tới sớm đi du lịch đây là sao đó. Họ muốn rằng là qua nhưng mà không có trễ hơn là trong cái 30 ngày đó, có nghĩa là đến cái ngày nhập học mà mình qua một ngày trước đó là đủ rồi. Mà nếu mà mình qua trước một ngày trước 30 ngày, 31 ngày chẳng hạn là không được.
Tức là cho sớm trước 1 tháng thôi để chuẩn bị nhà cửa xe cộ này thôi, chứ còn sớm hơn 1 tháng là không được.
Mà nếu
Dạ.
không có điều kiện đó, nhiều người họ qua sớm thì là sớm rồi, họ đi chơi hay là đi dùng cái visa đó làm những cái chuyện khác, đi làm chẳng hạn, thì bởi thế muốn cấm những cái vấn đề đó để cho các sinh viên không có cái cơ hội để mà qua trước để làm những cái chuyện khác.
Dạ, tức là để không có phạm luật đó. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Mình xin chia tay tại đây để mà hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần tới. Chương trình mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video. Mong quý vị và các bạn đón xem thường xuyên. Vì chúng tôi có những chủ đề hàng tuần khác nhau giới thiệu về giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp những thắc mắc về du học Mỹ. Các bạn có cơ hội đi du học Mỹ để mà có những cái thắc mắc muốn được giải đáp đó, thì đây cũng là một cái nơi để giải đáp cho các bạn ngay lập tức. Hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về giáo dục Mỹ, về cái cách mà học sinh ở Mỹ được giáo dục như thế nào, đào tạo ra sao, thì đây cũng là một cái nơi để các bạn tìm hiểu những cái kiến thức đó. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn rất nhiều vì thông tin và thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị.
Dạ, xin hẹn gặp lại giáo sư tối thứ hai tuần tới. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn các bạn. Xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.